Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Kingston Healthcare Technology Việt Nam tổ chức trao tặng kiosk khám sức khỏe thông minh cho trạm y tế xã Lạng Giang. Giám sát chấp hành pháp luật thực hiện chính sách về nhà xã hội. Ngày 28 tháng 5 tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng sản phẩm OCOP năm 2026, đổi mới quảng bá, nâng cao giá trị vải thiều. Ngày thi đầu tiên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Lễ hội bơi trải An Châu tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến công tác tại Hoa Kỳ, ngày 25 tháng 5 theo giờ địa phương, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, các tham tán thương mại, đầu tư, nông nghiệp cùng cán bộ nhân viên đại sứ quán. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ vui mừng khi được tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Trân trọng cảm ơn đại sứ và đại diện các đơn vị của đại sứ quán đã dành thời gian tiếp đón đoàn cũng như sự hỗ trợ thiết thực ý nghĩa của đại sứ quán về chuyến công tác lần này của tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí cũng thông tin chương trình công tác của đoàn về hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, trao đổi xúc tiến hợp tác cấp địa phương giữa tỉnh Bắc Ninh tại Hoa Kỳ. Đồng thời khẳng định đó là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần thúc đẩy mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư của tỉnh Bắc Ninh với các đối tác Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác hữu nghị địa phương. Tỉnh xác định Hoa Kỳ là quốc gia có vị trí rất quan trọng trong hợp tác thu hút đầu tư, là nơi có các tập đoàn lớn hàng đầu thế giới và là thị trường đóng góp kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đại sứ quán tiếp tục quan tâm hỗ trợ mời gọi các doanh nghiệp nhà đầu tư của Hoa Kỳ đến Bắc Ninh tìm hiểu hợp tác đầu tư, tiếp tục hỗ trợ quảng bá kết nối, xúc tiến thương mại, đặc biệt đưa trái vải và các nông sản chủ lực, sản phẩm truyền thống, thủ công mỹ nghệ của tỉnh hiện diện nhiều hơn tại các hệ thống bán hàng và đến với người tiêu dùng Hoa Kỳ trong thời gian tới. Thời gian qua, quan hệ thương mại giữa tỉnh Bắc Ninh và các đối tác từ Hoa Kỳ có nhiều khởi sắc, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhanh, đạt 22,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, trong đó xuất khẩu xấp xỉ 20 tỷ đô la Mỹ. Tại Bắc Ninh có 27 dự án từ Hoa Kỳ với tổng số vốn đầu tư đạt 250 triệu đô la Mỹ. Đối với quả vải thiều đã xuất khẩu quả tươi vào Hoa Kỳ và hiện nay tỉnh đang thu hút nhà đầu tư của Hoa Kỳ thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản tại tỉnh và kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu vải thiều và nông sản tiềm năng cho Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ ấn tượng về những kết quả nổi bật của tỉnh Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua, đồng thời đánh giá tích cực sự quan tâm của tỉnh trong các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và đặc biệt việc tổ chức đoàn sang Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác địa phương cũng như quảng bá thu hút hợp tác thương mại, đầu tư của tỉnh trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có thể nói là tốt nhất từ trước đến nay. Đại sứ khẳng định với những tiềm năng lợi thế rất lớn của tỉnh Bắc Ninh, rất thuận lợi trong việc thúc đẩy hợp tác. Đại sứ đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa việc mở rộng hợp tác địa phương với một số bang của Hoa Kỳ, cho rằng đây là một trong những nội dung rất ý nghĩa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư của Hoa Kỳ vào tỉnh, đồng thời giúp mở rộng quy mô thương mại của tỉnh với thị trường Hoa Kỳ. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hương và đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã trao quà lưu niệm của hai bên.
Chiều ngày 26 tháng 5, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với xã Lạng Giang để nắm tình hình hoạt động của địa phương sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Xã Lạng Giang được hợp nhất từ thị trấn Vôi và các xã Hương Lạc, Tân Hưng, Sương Lâm. Xã có 73 thôn với tổng số trên 64.700 người. Sau ngày 1 tháng 7 năm 2025, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã quyết liệt chỉ đạo, chủ động bám sát diễn biến tình hình, cụ thể hóa triển khai các nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các chỉ tiêu của xã đã đề ra. Kinh tế xã hội của xã năm 2025 và 5 tháng đầu năm nay tiếp tục ổn định và tăng trưởng tốt. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Thời điểm này, địa phương đang tập trung cao cho việc hoàn thành công tác sắp xếp thôn và kiện toàn đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn trên địa bàn xã xong trước ngày 30 tháng 6. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát các tiêu chí phân loại và tiêu chí thành lập phường để bảo đảm mục tiêu đưa Lạng Giang trở thành phường trong năm 2027. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Lạng Giang đạt được sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho đến nay. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Lạng Giang cần tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối tháng 6 tỷ lệ giải ngân của địa phương phải cao hơn tỷ lệ của tỉnh. Tỉnh sẽ sớm hoàn thiện quy hoạch tỉnh để các địa phương lấy đó làm cơ sở để xây dựng quy hoạch, trong đó Lạng Giang sẽ được định hướng phát triển công nghiệp. Liên quan đến kiến nghị về trụ sở thì sẽ có phương án tính toán sắp xếp cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh cũng đề nghị xã Lạng Giang tiếp tục quan tâm đến công tác môi trường, xử lý rác thải. Cùng với đó tiếp tục quan tâm đến công tác sắp xếp thôn, cán bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.
Cũng trong chiều 26 tháng 5, Kingston Healthcare Technology Việt Nam tổ chức trao tặng kiosk khám sức khỏe thông minh cho trạm y tế xã Lạng Giang. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành. Kiosk khám sức khỏe thông minh được tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ tiếp nhận, hướng dẫn và phục vụ người bệnh tại cơ sở y tế. Việc ứng dụng thiết bị công nghệ này góp phần giảm thời gian chờ đợi, nâng cao tính thuận tiện cho người dân trong quá trình khám chữa bệnh, đồng thời hỗ trợ ngành y tế đẩy mạnh chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đại diện doanh nghiệp cho biết, hoạt động trao tặng kiosk khám sức khỏe thông minh thể hiện trách nhiệm xã hội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thân thiện và hiệu quả hơn. Phát biểu tại chương trình trao tặng, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi lời cảm ơn đến công ty Kingston Healthcare Technology Việt Nam đã trao tặng kiosk khám chữa bệnh cho trạm y tế xã Lạng Giang, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi địa phương đang tập trung đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo định hướng của Trung ương. Đồng chí khẳng định, nếu doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng đầu tư xây dựng xưởng sản xuất thiết bị y tế tại địa phương, tỉnh Bắc Ninh sẽ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất và môi trường đầu tư. Đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Tiếp tục chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về chấp hành pháp luật trong thực hiện chính sách và thực hiện các dự án nhà xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 26 tháng 5, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì đoàn giám sát một số dự án nhà xã hội tại phường Đính. Cùng tham dự đoàn giám sát có đồng chí Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Đoàn đã thực hiện giám sát dự án khu nhà xã hội dành cho công nhân tại khu đô thị mới phường Đính. Riêng lô CT3, CT4 có tổng diện tích xây dựng hơn 20.000 m², gồm 5 tòa nhà xã hội và một tòa thương mại cao 20 tầng, tổng số hơn 1.900 căn. Trong đó có hơn 1.500 căn hộ nhà xã hội và hơn 400 căn hộ thương mại, khi đi vào hoạt động giải quyết cho khoảng 10.000 công nhân và lao động. Hiện nay, trong số 6 tòa thuộc dự án, có 3 tòa đã thi công được 95%, dự kiến bàn giao cuối quý 2 và đầu quý 3 năm nay. 3 tòa còn lại thi công 88%, sẽ nghiệm thu bàn giao cuối quý 3 và thi công được 50% hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà. Tại đây, đoàn giám sát chỉ ra những bất cập mật độ dân số, tỷ lệ cây xanh, một số nội dung quy hoạch sai quy định. Trong buổi chiều, đoàn tiếp tục giám sát tại dự án khu nhà xã hội Vân Trung được chấp thuận từ năm 2017 trên diện tích hơn 16 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng, bao gồm 22 tòa chung cư cao tầng, quy mô gần 4.800 căn hộ và tòa thương mại. Hiện nay, dự án được giao hơn 9 ha đất và điều chỉnh nhiều lần, vốn thực hiện mới chỉ đạt hơn 10%. Tiến độ thực hiện dự án chậm hơn nhiều so với kế hoạch, mới hoàn thành hơn 280 căn hộ nhưng chưa đưa vào sử dụng do thiếu hạng mục và chưa hoàn thiện trình tự thủ tục. Đối với dự án này, đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những bất cập về sự thiếu đồng bộ các hạng mục, gần như không có hạng mục hạ tầng xã hội tiện ích nào. Tại các dự án, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đề nghị chủ đầu tư bám sát kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện thủ tục để đưa những hạng mục hoàn thành vào vận hành, đảm bảo cảnh quan môi trường, tiện ích xã hội cho cư dân. Đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục quan tâm theo dõi đôn đốc tiến độ. Tại dự án nhà xã hội dành cho công nhân khu đô thị mới phường Đính, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương quan tâm khẩn trương đẩy nhanh đầu tư các hạ tầng xung quanh, nhất là giao thông kết nối với dự án cơ sở giáo dục, thiết chế văn hóa, bãi đỗ xe, phối hợp chủ đầu tư thực hiện bầu ban quản trị chung cư, tòa nhà, lực lượng chức năng quản lý tốt người cư trú, nhất là lao động nước ngoài, đảm bảo an ninh trật tự. Đối với dự án khu nhà xã hội Vân Trung, đồng chí cho rằng ngay từ khi phê duyệt chấp thuận, dự án đã không đảm bảo được mục tiêu, nhà đầu tư có dấu hiệu không muốn đầu tư theo dự án. Vì vậy, kiến nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện dự án kiên quyết theo quan điểm, đúng quy định pháp luật, bảo đảm mục tiêu là nhà xã hội, chủ đầu tư xác định lại nhu cầu để có phương án có tiếp tục thực hiện dự án tiếp hay không. Nếu có nhu cầu cần tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư, nếu không có nhu cầu thực hiện trả lại đất cho nhà nước, khẩn trương thực hiện hoàn thiện hạ tầng, thủ tục bàn giao 3 tòa nhà đã hoàn thành, phối hợp với cơ quan chức năng xét duyệt các trường hợp, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả chính sách.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dự án khu nhà ở Do Nha phường Phương Liễu và dự án khu nhà ở phường Hạp Lĩnh. Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Dự án khu nhà ở Do Nha phường Phương Liễu được Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ trước đây phê duyệt quy hoạch chi tiết vào năm 2018 với diện tích hơn 74,6 nghìn mét vuông. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Đông Á chúng đấu giá. Quá trình triển khai thi công, dự án gặp khó khăn do tuyến đường N2, N15 trồng lấn lên tuyến đường phía đông của khu dân cư tổ dân phố Phương Cầu. Đối với dự án khu nhà ở phường Hạp Lĩnh, công ty cổ phần Đức Phát Kinh Mắc chung đấu giá với diện tích hơn 66,2 nghìn mét vuông. Dự án hiện gặp khó khăn do tuyến đường điện 110 kV hiện hữu đi cắt ngang qua ranh giới, phạm vi ảnh hưởng khoảng hơn 2.800 mét vuông, trong đó có khoảng 24 lô đất ở. Tại hội nghị, các địa phương chủ đầu tư dự án đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án, nghiệm thu chuyển nhượng từng phần với những diện tích đã hoàn thành đảm bảo theo tiến độ, đề nghị tỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án khu nhà ở Do Nha phù hợp với hiện trạng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Với dự án khu nhà ở phường Hạp Lĩnh, đề nghị tỉnh có ý kiến với Tổng công ty Truyền tải Điện lực Quốc gia sớm triển khai thực hiện dự án đường dây 220 kV từ trạm biến áp Bắc Ninh 550 kV đến trạm biến áp Bắc Ninh 4, ưu tiên triển khai trước với các hạng mục công trình đi qua dự án. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải yêu cầu chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án, đảm bảo sớm hình thành diện mạo đô thị theo quy hoạch. Đồng chí giao Sở Xây dựng giám sát đôn đốc tiến độ thực hiện, đồng thời phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục để thực hiện chuyển nhượng đối với những khu vực đủ điều kiện. Đối với các khu vực chưa thể triển khai thi công, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khoanh vùng có giải pháp san lấp đảm bảo mỹ quan và an toàn trong quá trình tổ chức thi công. Liên quan đến hạ tầng điện, đồng chí giao Công ty Điện lực Bắc Ninh phối hợp với Sở Công Thương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc sớm phê duyệt dự án liên quan, tạo điều kiện triển khai thi công các đoạn tuyến ưu tiên, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Với dự án khu nhà Do Nha, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân phường Phương Liễu tiếp tục rà soát quy hoạch, đề xuất phương án thực hiện khả thi phù với thực tế, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng chí yêu cầu nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện dứt điểm các mục hạ tầng kỹ thuật dự án xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
Sáng ngày 26 tháng 5, đoàn công tác quân khu 1 do Đại tá Đỗ Văn Toán, Phó Tham mưu trưởng quân khu làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra nội dung 3 tiếng nổ đối với chiến sĩ mới năm thứ nhất của hai trung đoàn 831 và 833. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Văn Khắc Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác trực tiếp theo dõi nội dung bắn đạn thật súng tiểu liên AK-71 của chiến sĩ mới. Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, các chiến sĩ đã thực hành đúng yếu lĩnh động tác, bình tĩnh, tự tin xử lý tình huống, chấp hành nghiêm quy định thao trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đoàn kiểm tra biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh trong tổ chức và thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng bản lĩnh tâm lý vững vàng cho chiến sĩ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá thực chất, chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, năng lực tổ chức điều hành huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp, đồng thời kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị. Sở Công Thương Bắc Ninh vừa tổ chức họp ban giám khảo tổ thư ký để chấm điểm các tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo nội dung truyền thông với chủ đề Vải thiều Bắc Ninh trái ngọt lan tỏa năm 2026. Cuộc thi được phát động từ ngày 11 tháng 5 đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2026 dành cho các cá nhân tổ chức trong và ngoài tỉnh, với 12 sản phẩm dự thi là các video clip có thời lượng từ 7 đến 10 phút. Các tác phẩm tập trung giới thiệu giá trị kinh tế, văn hóa của vải thiều Bắc Ninh, phản ánh quá trình sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ, đồng thời khai thác những trải nghiệm du lịch, ẩm thực và ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá bán hàng. Theo ban tổ chức, nhiều tác phẩm có sự đầu tư công phu về hình ảnh, kỹ thuật dựng phim, cách kể chuyện hiện đại, phù hợp xu hướng truyền thông số. Đặc biệt, không ít video đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook và YouTube. Trong quá trình chấm điểm, ban giám khảo tập trung đánh giá các tiêu chí về nội dung, thông điệp, tính sáng tạo, kỹ thuật thể hiện và khả năng lan tỏa tới cộng đồng. Qua đó, lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu góp phần quảng bá hình ảnh vải thiều Bắc Ninh, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và lan tỏa giá trị nông nghiệp địa phương trên môi trường số.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay tỉnh Bắc Ninh vẫn duy trì tổng diện tích vải thiều khoảng 29.800 ha, trong đó diện tích vải sớm là 8.200 ha, chiếm 27,5%. Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, người trồng vải cũng đã nâng cao ý thức trong việc chăm sóc vườn vải, chủ động áp dụng các biện pháp thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài việc nâng cao chất lượng quả vải, duy trì các vùng trồng an toàn, tỉnh Bắc Ninh cũng đã có nhiều chỉ đạo đổi mới trong công tác quảng bá quả vải thiều, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, qua đó lan tỏa giá trị phát triển nông nghiệp theo định hướng đa giá trị. Điều mới trong vụ vải thiều năm nay là tỉnh Bắc Ninh thực hiện bình tuyển vườn vải đẹp ở 15 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Các vườn vải này có diện tích khoảng 1 hecta, được thiết kế cảnh quan sạch đẹp và đặc biệt phải được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp hoặc hữu cơ. Tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cấm, vùng trồng đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Chính điều này đã mở ra hướng đi mới với các địa phương trong việc gắn kết du lịch. Và cũng bởi thế mà ngay khi chưa vào chính vụ, các vườn vải đẹp đã thu hút rất đông du khách đến tham quan trải nghiệm. Ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Dương cho biết về định hướng kết nối vườn vải đẹp với làng nghề du lịch.
Hình thành cái tour du lịch để cho du khách tham quan vườn vải đẹp gắn với việc thăm mộ tại làng nghề chế biến mì gạo truyền thống Thủ Dương và điểm dừng chân tại các điểm du lịch sinh thái cộng đồng. Tại đây, du khách có thể được thưởng thức trái vải thiều ngon trồng tại xã Nam Dương với tiêu chuẩn chất lượng Việt Gáp, Global Gáp và thưởng thức các sản phẩm chế biến sâu từ vải thiều như trà vải, bánh vải và các sản phẩm khác.
Hợp tác xã du lịch cộng đồng Bản Meo cũng là một điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm mùa vải năm nay tại xã Nam Dương. Tại đây, không gian văn hóa được trải rộng, có cả không gian trình diễn loại nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, nhiều món ăn từ quả vải thiều cũng lần đầu tiên được giới thiệu. Chị Giáp Thị Tươi, hợp tác xã du lịch cộng đồng Bản Meo xã Nam Dương chia sẻ.
Trong cái vụ vải năm nay, hợp tác xã du lịch Bản Meo cũng sẵn sàng với cái tinh thần đón khách và chế biến những cái sản phẩm từ vải thiều để lan tỏa cho khách hàng, khách thập phương, người ta biết đến những cái giá trị của trái ngọt quê hương. Bước đầu thì khách du lịch đến đây thưởng thức những cái món đấy được chế biến từ vải, người ta cảm thấy rất chi là thích.
Ngay khi bước vào vụ thu hoạch vải sớm, các địa phương có vải cũng đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá vùng miền, lan tỏa giá trị của quả vải với nhiều hình thức sáng tạo, độc đáo. Các phiên live stream cũng được tổ chức cùng với đông đảo đội ngũ TikToker nên đã thu hút được đông đảo lượt theo dõi cũng như quảng bá sâu rộng vùng vải thiều Bắc Ninh trên các nền tảng số. Về kế hoạch đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ, chị Trần Thị Tân, giám đốc trách nhiệm xã hội TikTok Shop nói:
Chương trình của năm nay thì chúng tôi mong muốn hướng đến không chỉ là những hoạt động triển khai trong một thời gian ngắn như là một tuần lễ hay một chiến dịch livestream ở vải thiều, livestream ở vườn vải, mà chúng tôi mong muốn hướng đến một chiến dịch toàn diện để nhằm thúc đẩy và quảng bá thương hiệu vải thiều Lục Ngạn, thương hiệu vải thiều Bắc Ninh thông qua nền tảng số và thương mại điện tử TikTok Shop.
Sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Ninh năm nay ước đạt hơn 95.000 tấn, thời gian thu hoạch kéo dài từ giữa tháng 5 đến hết tháng 7. Dự kiến sẽ có khoảng 60% sản lượng vải thiều tiêu thụ trong nước và 40% xuất khẩu. Những ngày qua, dù mới đầu mùa nhưng việc tiêu thụ rất thuận lợi, vải thiều được thu mua với giá cao. Tỉnh Bắc Ninh cũng đã sẵn sàng các điều kiện cho mùa thu hoạch cao điểm sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 28 tháng 5 tới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng sản phẩm OCOP năm 2026. Đây là một hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm có quy mô lớn thường niên nhằm kết nối cung cầu, mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ vải thiều và sản phẩm đặc trưng OCOP. Năm nay sự kiện này có quy mô lớn hơn và sẽ có nhiều đổi mới. Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh xung quanh nội dung này. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm lắng nghe.
Thưa ông, trong ngày 28 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ vải thiều cũng như là các sản phẩm nông sản đặc trưng tiềm năng. Vậy ông có thể chia sẻ thông tin về quy mô hội nghị này cũng như là những điểm mới tại sự kiện năm nay?
Năm nay thì cái quy mô là rất lớn. Nó có hơn 500 các cái đại biểu khách quốc tế. Ngoài lãnh đạo các cái bộ ngành trung ương thì còn có mời các cái doanh nghiệp về thương mại điện tử, rồi các cái sàn thương mại điện tử. Năm nay thì sẽ có 20 cái gian hàng giới thiệu về các cái sản phẩm chủ lực tiềm năng của địa phương để giới thiệu cũng như là quảng bá, không những cả trong nước và cả quốc tế họ cũng biết đến.
Đây là một sự kiện xúc tiến thương mại lớn của tỉnh trong năm nay, và ông có thể cho biết là tỉnh Bắc Ninh muốn truyền tải cái thông điệp gì tại hội nghị này cũng như là chúng ta kỳ vọng điều gì ở đây ạ?
Năm nay thì chúng tôi muốn cam kết với mọi người cũng như là khách hàng biết là chất lượng vải của chúng tôi năm nay là tốt hơn hẳn so với những năm trước, và đồng thời là cả hệ thống chính trị vào cuộc làm sao để lan tỏa các cái sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến không những thị trường trong nước và kể cả thị trường quốc tế.
Chúng tôi được biết trong năm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Công Thương đã có sự chủ động sớm trong cái công tác xúc tiến tiêu thụ. Vậy ông có thể thông tin thêm những giải pháp cũng như là những sự đổi mới của ngành công thương trong công tác xúc tiến kết nối tiêu thụ vải thiều và sản phẩm nông sản đặc trưng tiềm năng năm nay?
Chúng tôi cũng sớm tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh để thành lập ban chỉ đạo cũng như là xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại ngay từ đầu năm. Thế và đến nay thì chúng tôi thường xuyên phối hợp và cũng đã xây dựng cái quy chế về phân công nhiệm vụ, cũng thành lập các cái tổ công tác ở tại các cái cửa khẩu như là cửa khẩu Lào Cai, cửa khẩu Lạng Sơn. Rồi chúng tôi cũng đã thành lập các cái tổ công tác để đi xúc tiến thương mại ở các cái nước châu Âu, ở Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản để sớm có những cái ký kết hợp đồng cũng như là có cái giới thiệu quảng bá các cái sản phẩm, và đồng thời là chúng tôi cũng không phụ thuộc vào một cái thị trường nào. Điểm mới của năm nay là chúng tôi đẩy các cái sản phẩm lên các cái sàn thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông với những thông tin chia sẻ vừa rồi.
Nhằm đảm bảo cung ứng điện, mới đây Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lắp đặt điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai điện mặt trời áp mái cùng với hệ thống lưu trữ BESS hiện đã chiếm đến gần 10% công suất toàn hệ thống, góp phần đảm bảo việc cung ứng điện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, với tiềm năng lợi thế và hiệu quả của điện mặt trời áp mái cùng với hệ thống lưu trữ BESS mang lại, tiến độ triển khai còn chưa đạt. Do đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu có nối lưới sẽ được triển khai theo cơ chế hậu kiểm, lắp đặt hệ thống kết nối hệ thống vào hệ thống điện. Các thủ tục liên quan đến nghiệm thu sẽ được thực hiện sau. Giám đốc Điện lực tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn dưới quyền tạo mọi điều kiện đấu nối lưới, thực hiện nghiệm thu sau khi hoạt động, nghiêm cấm mọi hành vi cản trở gây khó khăn và tiêu cực đối với các dự án hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu. Giám đốc Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp giải quyết các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp, thống nhất kế hoạch cụ thể triển khai báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo từng đợt 2 tuần một lần, đảm bảo thủ tục được thông thoáng và tháo gỡ kịp thời. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông báo chỉ tiêu định hướng và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đợt 2, xong trước ngày 12 tháng 6 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp, người dân, các công sở sớm triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái để vừa đem lại lợi ích cho mình, vừa góp phần cung cấp sản lượng và nâng cao chất lượng điện, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.
Sáng 26 tháng 5, Trung tâm Khuyến nông Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Trạm Lộ đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng chế phẩm sinh học xử lý rơm rạ trong sản xuất lúa theo hướng tuần hoàn. Mô hình được triển khai trên diện tích 10 ha với giống lúa DH12. Sau thu hoạch, rơm rạ được thu gom ủ cùng chế phẩm sinh học để tạo phân hữu cơ bón trở lại đồng ruộng, góp phần giảm chi phí sản xuất và hạn chế tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường. Kết quả vụ xuân năm 2026 cho thấy năng suất lúa đạt trung bình 76 tạ mỗi ha, cao hơn mô hình sản xuất thông thường 1,7 tạ mỗi ha. Lợi nhuận đạt gần 28,6 triệu đồng mỗi ha, tăng hơn 5 triệu đồng so với diện tích đối chứng. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình còn giúp cải tạo đất, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới nền nông nghiệp xanh tuần hoàn bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 5, hơn 50,4 nghìn thí sinh trên địa bàn tỉnh bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 với hai môn thi là ngữ văn và tiếng Anh. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, với sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện của ngành giáo dục tỉnh, công tác tổ chức coi thi tại 77 điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết thúc ngày thi đầu tiên, phần lớn thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, phấn khởi. Đề thi được đánh giá là sát chương trình học và có tính phân hóa học sinh. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, ngay từ sớm các thí sinh đã có mặt với tâm lý thoải mái, sẵn sàng cho môn thi đầu tiên. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng oi bức kéo dài, song điểm thi đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện, có phương án cấp điện đảm bảo thuận lợi an toàn. Các phòng thi đều có quạt, điều hòa và nước uống. Lực lượng công an, thanh niên tình nguyện đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ thí sinh rà soát các vật dụng trước khi vào phòng thi. Thầy giáo Thân Văn Tài, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang cho biết.
Đoàn thanh niên trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên ra quân với 50 các bạn đoàn viên thanh niên của khối 10 và khối 11 để tiếp sức hỗ trợ các thí sinh đến dự thi, để hỗ trợ làm những công việc chính. Thứ nhất là phân luồng giao thông, thứ hai là hỗ trợ các đơn vị đến tiếp sức mùa thi để phát những vật dụng được phép mang vào phòng thi như là nước uống, quạt, bút chì, thước kẻ, và đặc biệt hơn nữa là hỗ trợ hội đồng thi trong việc đó là kiểm tra những cái vật dụng của thí sinh được phép mang vào phòng thi, tuyệt đối không được để các cái thiết bị thu phát tín hiệu như là điện thoại, máy ghi âm, ghi hình mang vào phòng thi.
Trong buổi sáng, thí sinh thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Kết thúc môn thi đầu tiên, phần lớn thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái phấn khởi. Đề thi được đánh giá gần gũi với cuộc sống, bám sát kiến thức trọng tâm. Ngữ liệu được lấy ngoài sách giáo khoa mang tính thời sự, văn hóa, nội dung gắn với sự kiện quan trọng của tỉnh Bắc Ninh, đón nhận bằng công nhận của UNESCO và khai mạc Festival về miền di sản Bắc Ninh 2026. Em Ngô Minh Tú, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, phường Bắc Giang nhận xét về đề thi.
Đề thi năm nay các thầy cô dạy đã ôn sát rất sát với đề thi ạ. Và con thấy đề thi năm nay thì con ấn tượng nhất với câu viết văn.
Em Nguyễn Thế Thanh Tùng, trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang cảm nhận tại điểm thi.
Với cái thời tiết này rất là nóng nhưng mà điểm thi bố trí quạt mát, điều hòa mát và rất là thuận lợi cho học sinh có thể làm bài gọi là trong cái tâm thế rất là thoải mái. Đối em thấy thì cái đề thi năm nay nó khá là bám sát chương trình và theo em thì em làm được, em có thể đạt cái điểm mà em mong muốn.
Buổi chiều thí sinh tiếp tục thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông được đảm bảo. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, kết thúc môn thi ngữ văn, toàn tỉnh vắng 240 thí sinh, có một thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông Yên Phong số 2 vi phạm quy chế thi. Ngày 27 tháng 5, thí sinh sẽ thi môn toán theo hình thức tự luận và trắc nghiệm, thời gian làm bài 120 phút.
Sáng 26 tháng 5, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội thảo khoa học tư vấn phản biện dự thảo đề án tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Dự thảo đề án xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng thương hiệu Bắc Ninh, miền di sản lễ hội, trở thành trung tâm du lịch văn hóa lễ hội của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Theo đó, Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 đón ít nhất 10 triệu lượt khách, doanh thu du lịch tăng bình quân khoảng 15% mỗi năm, phát triển thêm từ 3 đến 5 khách sạn tiêu chuẩn 4 đến 5 sao, hình thành các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và du lịch cộng đồng mang bản sắc Kinh Bắc. Tại hội nghị, các chuyên gia, thành viên hội đồng tư vấn phản biện đánh giá cao việc dự thảo đề án đã định hướng rõ các nhóm sản phẩm du lịch chủ lực như du lịch văn hóa, di sản, du lịch cộng đồng, làng nghề, du lịch sinh thái, nông nghiệp và du lịch mix. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược đẩy mạnh liên kết vùng với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, phát triển du lịch đường sông, du lịch trải nghiệm gắn với các di sản UNESCO và không gian văn hóa quan họ.
Sáng ngày 26 tháng 5, xã Sơn Động tổ chức lễ hội bơi trải An Châu năm 2026. Đây là lễ hội đã được cấp bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024. Lễ hội tái hiện truyền thống huấn luyện thủy binh gắn với tên tuổi tướng quân Vi Đức Thăng, một trong 18 vị khai quốc công thần triều Hậu Lê. Theo sử sách, tướng quân Vi Đức Thăng quê ở xứ Nghệ, theo Lê Lợi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Ông lập nhiều chiến công, được vua Lê phong tước quận công và được cử đi trấn thủ vùng An Châu. Tại đây, ông vừa giúp dân khai khẩn, phát triển sản xuất, vừa tổ chức huấn luyện thủy binh bảo vệ biên cương trước giặc ngoại xâm. Trải qua thời gian, lễ hội bơi trải An Châu vẫn được người dân, chính quyền địa phương bảo tồn, gìn giữ, phát huy và được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 4 âm lịch hàng năm. Những người tham gia bơi trải không chỉ có sức khỏe tốt, kỹ năng bơi lội giỏi, mà còn là đại diện cho khí phách, ý chí, sức mạnh và khát khao vươn lên của người dân Sơn Động. Với những truyền thống đặc sắc ấy, năm 2024, lễ hội bơi trải An Châu được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phường Trú, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Có mây, ngày không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Có mây, ngày không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 39 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, ngày không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.